Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giáo sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn.
Phật, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện diện trước quý vị là thượng tọa Thượng Minh Hạ Thành, trụ trì chùa Bửu Liên, thành phố Cần Thơ. Thượng tọa là quỹ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ. Kính bạch thượng tọa giảng sư, bấy lâu nay hàng đệ tử chúng con luôn luôn khát khao giáo pháp của quý ngài, quỳ giáo pháp của quý ngài như những lọt thuốc hay chữa tâm bệnh cho chúng sanh. Giờ này toàn thể Phật tử chúng con đã lắng lọng tâm tư, tăng thân tâm khẩu ý chúng con đã thanh tịnh, thành kính hướng về thượng tọa giảng sư đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ bố thí cho chúng con lời pháp. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ chứng minh. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng và nam nữ Phật tử trong đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày hôm nay. Đây là nhân duyên đầu tiên chúng tôi được gặp mặt nam nữ Phật tử để giao lưu với quý vị, trao đổi với toàn thể nam nữ Phật tử những cái lợi ích qua lời dạy chân thành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể nam nữ Phật tử của chúng ta tại đạo tràng hôm nay với cái trang phục yêu thương được khoác vào mình, đó là chiếc áo tràng lam. Chúng ta đã khoác vào mình cái trang phục yêu thương như thế này, rồi chúng ta thực hành cái pháp môn yêu thương của mình. Đạo tràng tu khóa niệm Phật một ngày như thế này nè, mà mình tu mà mình có yêu thương mọi người không? Mặc trang phục yêu thương vào mình, rồi niệm danh hiệu của đấng yêu thương nữa chứ. Đạo Phật là đạo yêu thương, Đức Phật là đấng yêu thương. Niệm danh hiệu của Phật tức là niệm danh hiệu của đấng yêu thương. Mà mình có yêu thương chưa? Có yêu thương ai không quý Phật tử? Bạch Thầy, cũng có mà cũng không. Ai thương con thương lại. Ai ghét con ghét lại. Ai chửi con chửi lại. Cái đạo tràng của chúng ta, mặc dù là đạo tràng niệm Phật, nhỏ nhất là đạo tràng của quý Phật tử đang tu, mà xa nhất là cõi ta bà của mình luôn. Mình có thể là mình đặt tên đạo tràng của mình đủ cái tên gọi hết. Đạo tràng tu một ngày an lạc, đạo tràng tu niệm Phật, đạo tràng tu Phật thất, đạo tràng như thế nào đi nữa thì cũng không ngoài cái chất liệu yêu thương. Bây giờ quý Phật tử phát tâm niệm Phật, phát tâm tu thiền, phát tâm trì kinh, phát tâm trì chú, mà nếu ở trong lòng của mình không có chất liệu yêu thương thì trì kinh không có ý nghĩa, niệm Phật không có ý nghĩa, ngồi thiền không có ý nghĩa luôn. Cho nên cái quan trọng nhất người con Phật của chúng ta là hãy tự trang nghiêm cho mình chất liệu yêu thương. Phải không? Dịch tài hôm nay thì gửi đến cái đạo tràng tu một ngày an lạc, tức là được mang cái tựa đề là biển sầu nở hoa. Cuộc đời của chúng ta đang sống đó, nó là một cái biển. Đức Thế Tôn thì gọi là biển khổ, nhưng mà thầy ở đây thầy gọi là cái biển sầu. Bởi vì đó, nó khổ, nó có nhiều cái khổ lắm. Còn cái sầu á, thì nó vương vấn, nó dai dẳng, nó đeo đẳng con người. Cho nên sầu nó cũng là một cái loại của khổ. Nhưng mà khổ thì con người ta có thể vượt qua đó. Nhưng mà sầu thì không bao giờ vượt qua được. Cho nên muốn cho cái biển sầu nó nở qua, thì tâm của chúng ta phải như thế nào? Cho nên cái cuộc đời mà mình đang sống, Đức Thế Tôn gọi nó là một cái biển khổ của cuộc đời. Cái biển khổ của cuộc đời mà tất cả chúng ta là những cái con thuyền thật là nhỏ đang lên đên trên biển khổ đó. Mình thấy mình sống ở trong đây chứ chúng ta đang lên đên trên biển khổ của cuộc đời đó. Phải không? Phải ra ngoài biển gặp sóng gió đâu, ngồi trên đất bằng mà vẫn gặp sóng gió như thường, phải không? Cho nên sóng gió của cuộc đời, rồi biển khổ của cuộc đời, có đôi khi nó làm cho tâm hồn của chúng ta chao đảo, làm cho thân thể của chúng ta chao đảo ngửa nghiêng, có đôi khi nó nhận chìm chúng ta chết ở trong cái cõi ta bà này nữa. Không đợi sóng gió nổi lên hay là đợi sóng thần nó dập mình xuống đâu, mà chúng ta chết bất cứ lúc nào, ngộp thở bất cứ lúc nào. Cho nên cái cơn sóng tham của cuộc đời nó có thể nhận chìm chúng ta, cơn sóng sân của cuộc đời nó cũng có thể nhấn chìm chúng ta. Cho nên cuộc đời này là cái biển sầu lai láng lắm. Tất cả chúng ta không khéo đó thì mọi người của mình đều chết. Hiện tại bây giờ mình đang chìm trong cái biển sầu của cuộc đời, mình đang chìm lần lần xuống cái biển sầu của cuộc đời nè. Phải không? Bây giờ đó cái sầu mà trước mắt của mình đó, tức là tâm hồn của mình nó chìm lần lần. Phải không? Ngồi trong đạo tràng nghe pháp như thế này, bầu trời ngoài kia nó âm u như thế đó, rồi không gian thì nó lại mát mẻ, rồi cái trời mưa từ từ gió thổi hiu hiu một hồi là chìm liền. Phải không? Ngồi một chút xíu là chìm đó, bây giờ còn nổi nè. Phật tử nào cũng nổi hết đó, mà nghe pháp mà cái không gian như thế này, nói im im như thế này, một hồi từ từ nó chìm chìm hổng hay luôn, phải không? Chừng nào nó có chìm thì giật mình ha, trang bị cho mình một cái phao để nổi lên đi, không có chìm được. Phải không? Đâu đợi tới ra biển mình mới chìm đâu, ngồi trên đất mình vẫn chìm trong biển. Cái biển vô hình nó mới là cái biển nguy hiểm nhất, nó nhấn chìm mình không bao giờ hay. Phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng muốn cho cái biển sầu nở qua thì cái chuyện quan trọng nhất đó là biển lòng mở rộng. Biển lòng của chúng ta mở rộng thì biển sầu mới được nở qua. Còn nếu mà biển lòng không mở rộng được thì muôn đời và vĩnh viễn cái biển sầu vẫn mãi mãi là sầu thiên thu. Cái quan trọng là biển lòng của chúng ta phải mở rộng ra để cho cái biển sầu trong tâm mình nó mới nở qua được. Chúng ta ngồi ở đây, hiện tại bây giờ nó đang sắp sửa, nó sắp sửa trổ qua. Nhưng mà nếu mà cái biển lòng của mình không mở rộng ra được, trái tim của mình không mở cửa được, con mắt của mình không đón nhận tất cả những ân tình của người khác, thì biển sầu mãi mãi không bao giờ rộng được đâu quý Phật tử. Chiếc áo tràng cũng không phải là chiếc áo của Bồ Tát Quan Âm đâu. Có đôi khi chúng ta khoác trên mình chiếc áo này, nhưng mà nó là áo của Bồ Tát Quan Âm, nó mang cái màu sắc của hoa sen trắng đó. Nhưng mà nếu mình không khéo mình mặc nó, nhưng mà cuối cùng nó không phải là áo của Bồ Tát Quan Âm, mà nó là chiếc áo của phiền não. Mặc áo tràng mà nó trở thành phiền não thì uổng không? Uổng chứ sao không được. Áo tràng nó là trang phục của yêu thương, mà mình không có mở rộng tâm hồn yêu thương của mình thì làm sao cái áo này nó có cái hồn yêu thương được. Tất cả chúng ta có một cái sai sót rất to khi chúng ta tu mà chúng ta không bao giờ mở rộng. Mình đóng cửa nhà mình lại hết rồi, mình ngồi ở trong căn nhà của mình đóng cửa lại hết, mình không đón nhận ai hết. Mà bây giờ đó mình nói rằng là sao tôi tu càng ngày càng tối, phải không? Quý Phật tử có mở cửa ra đâu mà sáng. Mình tu mà mình đóng cửa không à. Mình không bao giờ mở rộng cánh cửa tâm hồn của mình. Mình không tha thứ cho người nào, tức là mình đã đóng cửa rồi đó. Cuộc đời chúng ta muốn nói yêu thương với nhau là chúng ta phải cảm thông cho nhau. Mình không cảm thông cho nhau tức là mình không tha thứ cho nhau. Và không tha thứ cho nhau là quý Phật tử đang đóng cửa tâm hồn mình lại. Mà cái cửa của mình không mở rộng, biển lòng của mình không mở rộng, thì mãi mãi mình nằm trong bóng tối của biển sầu thiên thu. Làm sao nó nở qua được đây? Làm cho hoa yêu thương phải rộ nở giữa đời thường, có nghĩa là hoa phải nở trong biển sầu mới được. Phải không? Hoa ở đây không phải nở trong đạo tràng, hoa ở đây không phải nở trong lúc chúng ta niệm Phật, hoa ở đây không phải nở trong khi chúng ta mặc áo tràng. Chúng ta đi ngoài chợ, chúng ta bước vào trong cuộc đời, chúng ta giáp mặt với thực tế của cuộc đời, chúng ta va chạm với cuộc đời, tâm hồn của mình nở hoa. Đó mới chính là đó hoa yêu thương thật sự, đó hoa yêu thương vĩnh hằng, đó hoa yêu thương của Phật. Còn nếu không, nếu mình ngồi trong đạo tràng vậy nè, mình nở hoa nhiều lắm quý Phật tử, đâu có ai ghẹo mình đâu mà mình bị rụng hoa đâu. Phải không? Trong đạo tràng này đâu có ai kiếm chuyện với mình, trong đạo tràng này đâu có ai nói xấu mình, trong đạo tràng này đâu có ai gây gỗ với mình đâu. Cho nên trong đạo tràng này mình nở hoa là chuyện thường thôi. Cái quan trọng là làm sao con người tu của chúng ta làm cho đó hoa yêu thương này nó rộ nở khắp giữa cuộc đời kìa. Người ta mắng mình, người ta chửi mình mà mình vẫn nở hoa yêu thương. Ở đây có cô Phật tử nào, chú Phật tử nào mà người ta có một câu nói nghịch ý với mình mà tâm của mình vẫn nở hoa không? Có không? Và thầy có. Hoa bồ đề nhưng mà nó có gai. Tức là người ta khen mình một câu nào đó, thí dụ như nói là chú Hai ở trong đạo tràng này, chú Hai là người tu tinh tấn lắm đó, khóa nào chú cũng có mặt hết, qua bồ đề mình nở đi. Tức là bồ đề sướng, cái bồ đề sướng đó, người ta khen mình bồ đề sướng nó nở qua liền. Nhưng mà người ta nói trời ơi, cái chú đó mà tu cái gì, nhìn cái mặt của chú thấy hiền vậy chứ, ổng niệm Phật bao nhiêu về nhà ổng chửi lộn bấy nhiêu, là bồ đề gai nó nở hoa, phải không? Cho nên cái hoa nào mình cũng nở hết, nhưng mà người ta khen mình nở khác, người ta chê mình lại nở khác, thì như vậy mình không phải là con của Phật. Con của Phật đâu phải đồ chơi của thiên hạ. Thiên hạ muốn mình cười cái thiên hạ khen một vài câu, thiên hạ muốn mình giận cái thiên hạ chỉ nhục một vài câu, thì cuối cùng mình là con của Phật mà mình lại là món đồ chơi của thiên hạ, biết không? Cho nên mặc áo tràng mà mình để cho thiên hạ sai mình, thiên hạ đem mình ra để thiên hạ thí nghiệm thôi à. Thiên hạ muốn cho đạo tràng chùa Thiên Tôn hay Thiền Tôn cô? Thiền Tôn phải không? Muốn cho đạo tràng chùa Thiền Tôn này vui cái khen. Người ta nói vô trong chùa Thiền Tôn đạo tràng này tu thấy cô nào cô nấy mặc giống tiên quá, tự nhiên đạo tràng của mình tươi rối hết, nở hoa hết trơn luôn, thấy không? Mà bữa nào người ta thí nghiệm coi đạo tràng này có phải thật tu không, cái người ta chê một vài câu, bữa đó là mặt cô nào cô nấy sụ xuống hết luôn, thấy không? Không có nở nổi rồi. Bạch thầy, con tu từng tuổi này mấy khóa rồi mà gặp bà chê con hoài, làm sao tươi lên nổi, phải không? Nở gì được mà nở sụ xuống không, sao nở được? Cho nên đó, Đức Phật ở trong kinh Đức Phật có nói đó, cái chánh pháp của Đức Thế Tôn nó chia ra làm ba giai đoạn, một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Và chúng ta đọc kinh là chúng ta cứ nghĩ rằng là chánh pháp tức là gần với Phật, còn tượng pháp là kế bên, còn mạt pháp là xa Phật. Thì quý Phật tử thấy rằng là mình ở thời kỳ nào, chánh pháp hay mạt pháp? Ở trong kinh đó thì Đức Phật dạy đó là từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cho đến 1000 năm là chánh pháp. Rồi 1000 năm thứ hai nữa đó là tượng pháp. 1000 năm thứ ba là mạt pháp. Thì bây giờ là 2555 năm rồi, là mạt hay là chánh? Mạt pháp hết 555 năm rồi đó, chứ không phải chơi đâu, phải không? Nhưng mà thật sự ra đó, Mạt pháp không phải là thời gian, mà mạt pháp ở trong tâm của mình đó. Cái tâm của mình, niềm tin của mình đó, nó còn mạnh, là tâm của mình là chánh pháp. Bởi vì chánh pháp là cái gốc, tượng pháp là cái thân cây, còn mạt pháp là cái ngọn cây. Đúng không? Cho nên cái tâm của mình đó, cái niềm tin của mình nó mạnh, nó còn bắt rễ ở trong tâm mình, nó còn mạnh mẽ, là tâm của mình còn chánh pháp. Phải không? Còn cái tâm của mình đó mà nó vững vàng, nó cứng rắn, là tâm của mình còn tượng pháp. Cái tâm của mình mà yếu xìu vậy nè, như cái đọt cây vậy đó, như cái ngọn cây gió thổi lắc lư hoài, người ta khen bên này cái vui, người ta chê cái lạc qua bên đây, người ta nói tu Nam Mô A Di Đà Phật, tu như vậy có phước cái theo tu, người ta nói niệm 6 chữ lâu lắm, niệm 4 chữ nó linh hơn, cái chạy qua 4 chữ là cái tâm của mình nó lung lơ, phải không? Người ta nói tụng kinh Pháp Hoa này nhiệm màu lắm, cái kéo nhau lên tụng kinh Pháp Hoa, xong người ta nói tụng Pháp Hoa này không có phước bằng tụng kinh Vô Lượng Thọ, cái chạy qua kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy có nghĩa là tâm của mình lung lạc, tâm của mình giống như là cái mạt, cái ngọn trên cây vậy đó, phải không? Mà cái ngọn thì sao quý Phật tử biết không? Nó đâu có thẳng lên được vậy đâu. Nó gục xuống vậy hoài, nó sụ xuống, phải không? Cho nên cái cô nào, Phật tử nào mà bị hòa thượng, bị các thầy ở đây rầy mà sụ xuống là biết cô đó mạt pháp đó. Cái tâm của mình bị mạt pháp liền đó. Có khi nào bị rầy rồi tâm của mình sụ xuống không? Cái mặt mình sụ xuống không? Có không? Có chứ gì nữa. Khen một cái là tươi, mà chê một cái là sụ xuống hoài, phải không? Mà nhất là cái thời mạt pháp này đó, thầy nói là chúng ta sụ, chúng ta cứ sụ liên tục luôn, không bao giờ chúng ta tươi nở được. Hồi xưa đó, cái con người của mình đó, cái tinh thần nó mạnh mẽ lắm, như là cái thân cây vậy đó. Thí dụ như đi lâu hoặc là đi xa về đói bụng, tâm vẫn vững vàng, khuôn mặt không thay đổi. Còn bây giờ mình tu nhiều dữ lắm, nhưng mà đói bụng một cái là sụ liền, kỳ cục như vậy đó. Phải không? Có người đói thì vững vàng lắm, có người bị đói bụng cái là mình sụ xuống liền. Những cái đó chính là tâm của mình đã bị mạt pháp. Mà tâm của mình bị mạt pháp có nghĩa là cái chất yêu thương trong lòng mình nó cạn. Cái suối nguồn yêu thương của mình nó cạn đi, cho nên nó không đủ nước để nó tưới cho cái cây niềm tin của mình, cho nên nó dễ sụ xuống lắm luôn. Phải không? Ở đây mình dễ sụ xuống lắm luôn. Con của Phật mà sống ở trong cái ngọn không à, mạt pháp không à. Mình đang đi ở ngoài đường, trời đang nắng vậy đó, mình đi chậm lắm. Đang đi cầm cái áo tràng, mặc áo tràng đi đàng hoàng. Trời mưa một cái làm sao quý Phật tử? Đang đi vậy đó mà mưa rồi làm sao? Từ ở trên chánh điện qua bên phòng pháp thôi, đi nửa đường cái mưa mình làm sao? Chạy phải không? Chạy liền chứ gì đâu. Kéo vạt áo tràng lên che lên đầu là phóng liền. Mạt pháp không? Mạt pháp liền chứ gì nữa. Con người con của Phật đang đi trời đang nắng ráo, đi như thế nào, trước mặt mình dù mưa bão ra làm sao vẫn bước đi bình thường. Đó là tâm chánh pháp. Con của Phật, phải không? Mà tự nhiên mưa xuống một cái mà Phật tử để ý coi, rồi mình kéo cái vạt áo tràng, mình che cái đầu, mình phóng như bay vào ở trong cái chỗ mà nó không có mưa thì đẹp không quý Phật tử? Đẹp không? Tất cả chúng ta nó có một cái sơ sót thứ hai nữa. Chúng ta đợi đến giờ này ta mới nghe pháp, phải không? Quý Phật tử nào cũng vậy, chờ đến cái giờ phút này để rồi chúng ta nghe pháp. Mà chúng ta đánh mất đi những bài pháp xung quanh của chúng ta, phải không? Bài pháp xung quanh của chúng ta là bài pháp không lời, bài pháp của vô lượng chúng sinh. Mình đánh mất bài pháp đó, mình chờ tới giờ này nghe pháp. Còn từ sáng tới bây giờ mình đánh mất, mình không nghe được những bài pháp muôn đời của chúng sinh xung quanh mình, rồi mình quên bản thân mình là một bài thuyết pháp vô giá luôn nữa, phải không? Tất cả chúng ta đều là một bài pháp không lời, một bài pháp vô giá cho mọi người đó quý Phật tử. Bây giờ mình ngồi ở đây, quý Phật tử đang ngồi ở đây đi. Thầy nói ví dụ cái niềm, cái cục sân của mình nó khởi lên. Khi mà nó khởi lên rồi thì tự động mình sẽ trở thành một bài pháp muôn đời. Mình sẽ nói rằng, Nguyễn Văn A ơi, bây giờ bạn không còn ở ngoài đời nữa, bạn là con của Phật, pháp danh là Minh gì đó, Thiện gì đó.
Mình phải chứng tên của mình, đọc pháp danh của mình ra. Mình bây giờ không còn ngoài đời nữa, mình là con của Phật. Đó, như vậy tức là chúng ta đã thuyết pháp cho chính chúng ta nghe. Mỗi một con người của chúng ta là một bài pháp. Cho nên quý Phật tử ở đây, chúng ta vô tình phung phí cái bài pháp của chính mình. Mình phung phí cái công đức của mình rồi, mình phung phí cái thời gian Phật của mình rồi, mình phung phí luôn cái bài pháp của chính bản thân mình nữa. Đức Phật dùng cái tựa kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đâu phải nói ở trên trời dưới đất đâu quý Phật tử. Diệu Pháp là gì? Là cái tâm thanh tịnh của mình. Diệu Pháp là cái tâm thanh tịnh của mình. Còn Liên Hoa là gì? Là cái thân trong sạch của mình. Thân của mình giống như hoa sen gần bùn, không dính bùn. Cái thân của mình trong sạch, sống giữa trần gian này mà không bị trần gian ô nhiễm. Cho nên cái thân của mình là hoa sen, cái tâm của mình là gì? Là viên ngọc sáng. Thành ra rồi mình đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mình tưởng đâu ông Phật nói ai. Nhưng mà ông Phật bảo các con ơi, con chính là Diệu Pháp Liên Hoa đó. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đây, mỗi một người là một chữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên Đức Phật nói tư sáu muôn lời thành bảy cuốn rộng, chứa đựng vô biên nghĩa màu. Mỗi một con người là một chữ, một từ của Diệu Pháp Liên Hoa. Để rồi tất cả đạo tràng của chúng ta thành tựu được bảy quyển pháp hoa. Phải không? Để rồi trên lưỡi trên hồn mới phóng hào quang, để rồi bên răng ngọc trắng mới tuôn xá lợi được. Ở đây quý Phật tử tụng kinh pháp hoa mà trên lưỡi có sen hồng không? Le lưỡi ra coi cái lưỡi có mọc bông sen trên đó không? Bạch thầy, con nói thiệt, cái lưỡi của con không có bông sen, còn là bong bóng không à. Bong bóng là cái gì quý Phật tử biết không? Bông sen gần bùn xong dính bùn, còn bong bóng đưa bà này thổi nhỏ, đưa qua miệng bà kia thổi bự chút nữa, đưa qua miệng bà này thổi bự chút nữa, tới cái bà cuối cùng bể luôn. Cái chuyện nhỏ xíu đưa qua 100 cái miệng là có thành cái chuyện thiệt là lớn rồi, rồi nó bể tùm lum ra luôn, biết không? Cho nên mình tụng kinh pháp hoa mà cái lưỡi của mình không có bông sen, mà lưỡi của mình toàn là bong bóng không, thấy không? Vậy thì làm sao là cái lưỡi của mình sen hồng phóng hào quang được? Rồi bên răng ngọc trắng có tuôn xá lợi không? Tụng kinh như vậy mà răng của mình có tuôn xá lợi không? Ở đây đó, Đức Phật bảo chúng ta khi trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa là thân và tâm của mình là Diệu Pháp Liên Hoa. Để rồi khi mình nói một lời nào đó như là hoa sen vậy đó, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, tức là một lời nói mà người ta không đau khổ, một lời nói mà người ta không chết được, đó là một lời nói của hoa sen. Còn bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi là phải mãi mãi có một nụ cười buông xả, tức là nụ cười của Phật Di Lặc, lời nói của Bồ Tát Quan Âm và nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Thì như vậy tức là chúng ta đã thành tựu được một bài Diệu Pháp Liên Hoa trong bản thân chúng ta chưa? Vậy thì một người Phật tử khi mặc chiếc áo tràng vô rồi đó, mình đi ra ngoài đó, bản thân của mình sẽ là một bài pháp muôn đời. Vô lượng chúng sinh hai bên này nè, người ta đi theo mình, người ta lắng nghe mình dữ lắm quý Phật tử. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, đây là một sự thật. Mình ngồi mình tu ở đây mà tâm của mình vô lượng từ bi, vô lượng chúng sinh ở cõi vô hình, người ta mừng lắm, người ta mát dữ lắm luôn. Tại vì người ta nương tựa vào thân của mình để người ta nghe pháp. Mình thì sung sướng, mình ngồi ở đây, mình có thân, mình nghe được pháp. Còn vô lượng chúng hưa vô tình, chúng vô hình đó, người ta không có cái thân nương giá. Cho nên chỗ nào có đạo tràng tu, người ta nhờ cái sức yên lặng của mình, người ta tập trung để người ta. Thành ra khi mà quý Phật tử ngồi mà tâm của mình mát mẻ, tâm của mình yêu thương thì vô lượng chúng sinh người ta mừng lắm, người ta mát mẻ lắm. Nhưng mà đùng một cái quý Phật tử sân lên, vô tình mình phục lửa lên, thiêu đốt chúng sinh vô lượng vô biên. Cho nên khi mà mình sân lên, có người nói con sân, con mới có sân à, con đâu có hại ai đâu mà phạm giới sát. Thầy xin thưa với quý Phật tử, mình sân lên, điều thứ nhất là mình phạm giới sát chính mình rồi. Mình đã làm, mình đã giảm thọ cái thân của mình rồi. Mình sân lên là mình phạm cái giới sát, tự mình giết mình rồi. Cái điều thứ hai nữa, cái quả, tức là cái sân khí của mình nó tỏa ra. mình đang ngồi ở đây nè, mình dẫn lên cái sân khí của mình nó là lửa Phật ra, thì chúng sinh ở cõi vô hình người ta đó, những quan hồn dứt dưỡng đó, cái lửa của mình phóng ra, người ta chết gục 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 hết trơn luôn, cháy người ta la nhiều dữ lắm luôn. Hòa thượng Phổ Am đó, ngồi thiền định mà hòa thượng thấy một vị tăng đang ngồi tu thiền, có một chuyện gì đó không biết nữa, ổng sân lên một cái hả, cái sân khí của ổng xung quanh nó làm vô lượng chúng sinh mà vô hình đó, tức là những quan hồn uổng tử đó, người ta đang gặp ổng tu mà người ta mừng quá, để mà người ta đến người ta nương tựa với cái lòng từ bi, tự nhiên ổng sân lên một cái bất ngờ quá, vô lượng chúng vô hình quan hồn uổng tử bị cái sân khí đó mà đốt cháy, trời ơi kêu gào thảm thiết luôn. Cho nên hòa Phổ Am mới chế qua, mới chế ra là Ngũ Đệ Phổ Am đó cho quý thầy bên ban kinh sư đọc đó, phải không? Khi mà mình chẳng tế cô hồn đó, các thầy đọc cái bài chú Phổ Am, tức là những âm thanh của vô lượng chúng vô hình đó, cho nên rất là nguy hiểm. Khi mà mình ngồi mình đang niệm Phật gì nè, vô lượng chúng sinh đang dây quanh mình để mà nó nhờ công đức tu của mình, để mà nó nhờ cái dòng nước yêu của mình, nó cảm nhận được cái biển lòng của mình đang mở rộng đó quý Phật tử, thì nó đang ngồi vậy đó để mà nó chờ cái biển sầu của mình được nở qua, để nó đón nhận những cái sự mát mẻ, cái công đức của mình. Bất chợt cái mình nhớ hồi đó con nhỏ đó nó mắng mình, nó chửi mình bao nhiêu, cái sân hận của mình trào lên một cái, Phật lửa ra, quan hồn chạy không kịp, chết vô lượng vô số luôn, thấy không? Cho nên đó chính là những cái mà mình không thấy được, mà mình không hình dung được. Mình làm sao cái cuộc sống của mình, con đường tu của mình, mọi cử chỉ của mình đều mang đến lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Biển sầu của mình phải nở qua. Ở đây thầy muốn nói là tất cả những tham sân si trong ruột trong gan của mình đó, mình phải biến cho nó thành hoa, chứ đừng có để cho nó mãi mãi thành lửa hoài. Nó thành lửa hoài nó đốt mình đã đành rồi, nó đốt vô lượng chúng sinh luôn nữa. Thầy nói cái lòng sân của người tu của mình đó không phải chỉ thiêu đốt chúng sinh vô hình đâu, nó làm sập lâu đài của Atula luôn nữa, chứ không phải chơi đâu. Cho nên mình cố gắng tu, mình làm sao cho trọn vẹn công đức của mình. Thời gian của mình gửi gắm cho Phật nó ngắn lắm. Quý Phật tử nhìn kỹ coi, mình gửi cho Phật ngắn vô cùng. Những cụ bây giờ lớn tuổi nè, bây giờ cho 70 tuổi ngồi trong đạo tràng, 60 tuổi ngồi trong đạo tràng, đi 2/3 tuổi đời của mình, mình đã phung phí cho cuộc đời nhiều quá rồi, phải không? Đó, 2/3 luôn rồi, mình cúng dường cho sân nè, mình cúng dường cho tham nè, mình cúng dường cho si nè, mình cúng dường cho mạn, cho nghi nè, cho ác kiến nè, cho mà hơn thua phải quấy, cho thị phi tốt xấu nè, tất cả những cái 2/3 tuổi của mình cúng dường cho tất cả những thứ đó nhiều quá rồi. Cái khoảng đời còn lại của chúng ta nó ngắn ngủn vô cùng. Bây giờ mình cúng dường cho Phật, nhưng mà quý Phật tử thấy cái khoảng thời gian cúng dường cho Phật đó nó ngắn rồi, mình còn gom lại một tháng có một lần, phải không? Một tháng chỉ có một lần thôi, mà một lần vậy đó thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, mà mấy tiếng đồng hồ mình cũng chưa sống trọn vẹn với chất liệu yêu thương của mình nữa. Từ sáng cho tới tối, 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, 10 tiếng đồng hồ thôi, mà 10 tiếng đó trái tim của mình có bao giờ nói rằng là tôi yêu thương trong 10 tiếng này không? Chưa chắc đâu. Trong 10 tiếng đồng hồ, cái lòng yêu thương của mình gom lại chắc còn được 60 phút là mừng dữ lắm rồi. Phải không? 60 phút là mừng lắm rồi đó, chứ không phải vừa đâu. Hồi xưa ông Phật nói kinh Pháp Hoa, 6.000 năm mà đại chúng nghe từng tưởng chừng như 60 phút. Tại vì lúc đó cái tâm yêu thương của con người ta nó mênh mông lắm, nó mạnh mẽ lắm, phải không? Cho nên Phật nói kinh Pháp Hoa hơn 60 tiểu kiếp, có nghĩa là 6.000 năm, mà đại chúng nghe tưởng chừng như một buổi ăn, có nghĩa là tưởng chừng như là 60 phút trôi qua thôi. Còn bây giờ thầy ngồi nói Pháp cho quý Phật tử nghe còn cỡ 60 phút à, mà thấy quý Phật tử nặng nề như 6.000 năm vậy đó. Muốn nặng rồi đó, phải không? Có nặng không? Có nặng nề không? Có, phải không? Nặng nề dữ lắm luôn. Tại vì sao vậy? 2/3 cuộc đời của mình, năng lực tình thương của mình, chúng ta phung phí với cuộc đời hết rồi. Phải không? Tất cả chúng ta đem cái tình thương của mình, đem sức sống của mình, mình đánh đổi bằng sân hận không à? Nếu mà mình yêu thương người ta thì thân thể của mình đâu có bệnh. Con người của mình sở dĩ bệnh nhiều là do sân nhiều. Sở dĩ bệnh nhiều là do tham nhiều, bệnh nhiều là do si nhiều đó quý Phật tử. Cái tâm của chúng ta bệnh nó sinh ra tạo cho cái thân của mình nó bệnh theo. Cho nên chính cái gì lẽ đó đó, mình phung phí cái công sức của mình nhiều quá rồi. Chứ đáng lẽ ra con người của mình mà 60 tuổi đó mình còn mạnh giỏi dữ lắm. Phải không? Người xưa đó 100 tuổi, 80 tuổi mà người ta vẫn đi làm ruộng được. Còn mình bây giờ 40 tuổi là mình đã nhức từ từ rồi, 60 tuổi thì nó đã uể oải rồi, phải không? Cho nên mình phung phí công đức lành của mình cúng dường cho cuộc đời, mình cúng dường cho tham sân si nhiều quá. Phải không? Cuộc đời này, công đức này Đức Phật cho chúng ta. Chúng ta mang được cái thân người như thế này đó là Đức Phật đã cho mình vô lượng công đức đó quý Phật tử. Chứ bây giờ nè, quý Phật tử nghĩ đi, mình đang ngồi nghe Pháp vậy nè, mà trước mặt mình có một con thằn lằn thôi. Con thằn lằn nó cũng ngồi trong điện Phật này nè, nhưng mà điều thứ nhất là nó không nghe được Pháp. Nó chứng kiến được cái cảnh nghe Pháp mà nó không nghe được Phật Pháp. Điều thứ hai, nó không tu được Phật Pháp. Cho nên nó mang cái thân con thằn lằn như vậy hoài. Mà sở dĩ nó nằm ở trong điện Phật, trong đạo tràng này là nó có nhân duyên với chúng ta. Có nghĩa là một cái quá khứ nào đó, con thằng lằn đó nó cũng là những người bạn đồng tu như chúng ta như thế này. Nhưng gặp cho một niệm tham sân si nào đó đánh mất thân người của nó mang cái thân thằng lằn. Mà đã khi đánh mất rồi thì muôn đời không tìm lại được. Bây giờ chúng ta còn may mắn là quý Phật tử còn đầy đủ tất cả mắt tai mũi lưỡi thân hoặc ý mình còn đầy đủ lục căn thanh tịnh. Thế mà có đôi khi đó, mình chỉ cần đánh mất một phút giây nào thôi, bắt giờ, mình đánh mất bây giờ rồi đó. Người ta gọi mình là con người, nửa chữ con và nửa chữ người chứ gì nữa, phải không? Phân nửa là con, phân nửa là người. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy mình sống coi có còn người hay không, hay là có chữ con không à? Coi kỹ coi, nếu mà là chữ người đó, tức là yêu thương, bố thí, san sẻ, tha thứ, không để bụng, không cố chấp, đó là chất người đó. Còn chữ con là thú tính, bản năng. Nếu mang giận thì chửi, ai chọc là đánh liền, đó là thú tính của chữ con. Phải không? Mình xét coi bây giờ mình sống, mình còn được bao nhiêu phần trăm chất người và bao nhiêu phần trăm chất con. Xét kỹ trong lòng của mình đi quý Phật tử, thì chúng ta đã đánh mất thân người của mình ngay từ này rồi đó. Có người đó thì bây giờ tu tập dữ lắm luôn, được 50-50, 50% chất người, 50% chữ con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Như Lai ngồi thiền định 49 ngày để mà rèn luyện, rọi rửa thân tâm của Như Lai cho nó trọn vẹn để trở thành một con người toàn diện, tức là chất người 100% luôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề tu thiền định, mình nghe Đức Phật nói, Đức Phật diễn tả, mình nghe chắc có lẽ là nó khó lắm, thành Phật nó khó lắm quý Phật tử. Nhưng mà kỳ thật Đức Phật chỉ có một điều duy nhất là biến 50% cái chữ con đó đó, cái thú tính tham sân si đó đó, Đức Phật biến nó từ từ trong vòng 49 ngày để nó biến thành chữ người luôn. Cho nên Đức Phật nói Như Lai thành đạo, Như Lai không phải là một ông thần, một ông thánh, không phải là một người đứng trên tòa sen nghìn cánh để phóng ra muôn ngàn tia hào quang sáng đâu. Phải không? Mà Đức Phật thành Phật để trở thành một người toàn diện. Vậy thì chúng ta cũng vậy. Có khi chúng ta tu 50 chất người, con người đó. Nhưng mà cũng có người bây giờ đó, càng tu nhiều chừng nào đó, thì cái chất con nó càng tăng nhiều chừng đấy. Sao kỳ vậy? Tu mà chất con nó lên hoài vậy? Người ta tu tức là sửa, mà mình sửa sao không hiểu, mà mình sửa mà chất con nó còn nhiều hơn chất người nữa. Hồi trước khi tu vô trong đạo tràng này thì hiền thô à, đi vô trong đạo tràng này tu niệm Phật không biết về rồi, cái ông ở nhà ông mắng vốn luôn. Ông nói thầy ơi, bà xã con bà vô chùa bà tu, hồi đó bà ở nhà bà hiền lắm, con đói bụng con kêu bà nấu là bà nấu liền, mà bà vô trong đạo tràng bà tu về rồi bây giờ bà quạo quọ quá à. Bà hay nạt con dữ lắm luôn. Người ta tu càng ngày càng mát, mình tu càng ngày càng nóng là sao đây? Hả? Cho nên đó, chúng ta tu không khéo đó, cái sự không khéo của mình cầm lửa mà không khéo, thì sự sôi sáng của mình sẽ trở thành cháy nhà và phỏng tay của mình. Cho nên cái câu niệm Phật là ngọn đuốc soi đường, thì kinh ngọn đuốc soi đường. Nhưng mà quý Phật tử tu mà chúng ta cầm cái ngọn lửa soi đường đó mà chúng ta chỉ cần đi ngược gió hay là đi thuận theo chiều gió thôi. Mình tu mà mình đi nghịch gió là kể như là cháy nhà phỏng tay liền, phải không? Cho nên đó, mình niệm Phật, mình tu, mình phải biết là mình thuận như thế nào. Chứ còn nếu mà quý Phật tử tu mà mình cứ để cho cái ngọn lửa niệm Phật của mình nó đi qua cái chữ con hoài đó, ngọn lửa của mình niệm Phật mà mình đưa qua cái chữ con hoài thì nóng nảy thêm lên thôi, phải không? Mình niệm Phật mà mình đưa qua cái chỗ đó là tức là nóng nảy thêm nhiều đó. Cây dao của mình á, mình cầm cây dao nè, thầy nói ví dụ như giờ mình có cái ống mà cái ống xi lanh, cái ống để chích thuốc đó của bác sĩ đó, mà cái ống đó mà cầm trong tay của một bác sĩ thì trị bệnh cho người ta, mà cái ống đó mà đưa vào trong tay của một cái người mà chích thì ke thì nó trở thành giết người không? Đó, chỉ cái ống chích thôi mà đưa vào trong tay của bác sĩ thì nó trở thành cái vật cứu người, nhưng mà đưa vào trong tay của một người chích thì ke thì nó trở thành vật giết người liền. Cho nên câu niệm Phật của mình cũng vậy, mình niệm Phật mà với cái chữ nhân, yêu thương, buông bỏ, tha thứ thì câu niệm Phật của mình nó sẽ trở thành cứu mình, biển sầu sẽ được nở qua. Còn mình niệm Phật mà tâm của mình sân hận, mình niệm Phật mà tâm của mình hẹp hòi ích kỷ thì câu niệm Phật đó càng ngày làm cho mình càng sân thêm, càng ngày càng bệnh thêm luôn. Rồi không biết cái mình đi hỏi, rồi cái ông thầy nào đó không biết mới trả lời chị tu á, chị đổ nghiệp chị ra. Tu làm sao đổ nghiệp được? Tu là giải nghiệp, tu làm nó làm cho cái nghiệp của mình nó chuyển nghiệp chứ không có đổ nghiệp. Cho nên mình tu mà mình đặt cái chỗ tu của mình nó chật chỗ, nó sai hướng, thành ra rồi cuối cùng đó mình tu nhiều mà mình lại nhận công đức không có bao nhiêu hết, phải không? Thành ra rồi đó, thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, cuộc sống của mình dâng hết cái cuộc đời cuối này của mình cho Phật, mà cuối cùng rồi mình làm không nên chuyện gì cho Phật hết, phải không? Rõ ràng ngày nào tháng nào đúng cái ngày này mình cũng đều đến đạo tràng hết. Nhưng mà rồi mình đến đạo tràng, mình bỏ suốt một ngày ngồi trong đạo tràng mà thời gian của mình không nở qua, thời gian của mình không phải là Phật, thời gian của mình không có một chút yêu thương nào hết. Thời gian của mình rõ ràng là mình phung phí vô cùng, tất cả chúng ta đều phung phí hết, phải không? Phung phí dữ lắm đó quý Phật tử. Con quỷ thì nó không chờ mình, còn mình thì mình cứ lẻo đẻo, mình phung phí thời gian của mình. Mình vừa đi một cách chậm rãi, mình vừa luyện công đức của Phật cho mình khắp nơi hết. Mình luyện khắp nơi, Đức Phật cho mình cái lòng yêu thương đó là công đức thứ nhất. Thế còn mình luyện cái lòng yêu thương đi ra ngoài hết. Cái công đức yêu thương là cái vốn liếng của mình, để cho mình giữ mãi cái thân người này, phải không? Đức Phật cho mình cái vốn liếng yêu thương để mình giữ cái thân của mình. Nhưng mà quý Phật tử chỉ cần phung phí vốn liếng yêu thương, tức là đánh mất thân người, kiếp sau mình làm thân xuất sinh. Mà làm thân xuất sinh rồi lấy lại thân người thì không bao giờ được nữa, phải không? Nghe thì nghe mình thấy đó, mình sợ, nhưng mà khi mà nghe giảng xong rồi cái hết sợ liền đó. Bây giờ nè quý Phật tử, xét coi tâm của mình hiện tại bây giờ đó, mình có để dành cái chất của xuất sinh trong tâm mình hay không? Thí dụ như bây giờ cái địa ngục nè, nhiều khi mình mang thân người như thế này nhưng mà chúng ta lại chuẩn bị cho mình con đường về địa ngục rồi đó. Mình mang cái thân người nhưng mà mình vô tình mình mua cái vé của chiếc xe về địa ngục rồi đó. Bây giờ địa ngục là gì? Địa là dày chắc, ngục là giam giữ, là cố chấp, là không buông bỏ. Mình giận một người nào đó mà mình để cách đêm, mình không buông bỏ, tức là mình đã để trong đầu của mình để dành cái hạt giống địa ngục rồi. Khi mà thể xác của mình chết chôn vùi, hay là người ta đem quả táng thành cho linh hồn của mình đi ra, chính cái hột màu đen của địa ngục đó nó dẫn mình đi. Mất thân người chưa? Phải không? Còn hẹp hòi, ích kỷ. Mình ích kỷ từ chút, mình ích kỷ từ cái chỗ ngồi của mình ích kỷ từ cái ly, từ cái chén, mình ích kỷ từ cái sâu chuỗi, mình ích kỷ tùm lum hết. Thí dụ như vậy, cái áo của mình may thiệt là đẹp mà người ta lợi, người ta hỏi may ở đâu vậy chị cũng ích kỷ luôn. Đó là những hạt giống trong đầu của mình. Cái ích kỷ không phải lớn lao gì đâu. Ích kỷ không phải là người ta xin hỏng cho là ích kỷ, nhưng mà cái ích kỷ mình nó thầm lặng trong tâm của mình mà mình không bao giờ phát hiện được. Mình không phát hiện đâu. Đó, thí dụ như bây giờ người ta nói rằng là có công chuyện gì đó, chị cho tôi mượn cái áo tràng một chút, tôi lại rằng này tôi hộ niệm áo tràng mới mai, lắc đầu liền không cho. Đó là cái ích kỷ nó len lỏi trong tâm của mình, mà đó chính là hạt giống của ngạ quỷ mà mình không hay. Mình để dành hoài trong đầu của mình, rồi một ngày nào đó mình chết đi, linh hồn của mình đi ra khỏi cái xác mà ô nhiễm này, linh hồn chơi vơi. Xách nguyên một cái giỏ tâm linh của mình đi, kiểm tra trong cái giỏ đó toàn là hạt giống của ngạ quỷ không? Có thể mình lên chiếc xe màu đỏ, nó đưa mình đến thế giới của những quan hồn vất vơ vất vưởng màu đỏ, cái bụng to như cái trống, cần cổ như cái ống chỉ, vậy là rồi. Đánh mất thân người, mang thân ngạ quỷ thì làm sao mà lấy lại được thân người của mình đây? Phải không? Còn bây giờ mình sống mang cái thân kiếp người như thế này nè, mà mình không kính trên, mình không nhường dưới, anh mình nói mình chửi lại, mày tao mi tớ, người lớn tuổi khuyên mình, khoan ngang bữa tuổi, hỗn hào với cha mẹ mình, đó chính là hạt nhân của súc sinh. Cho nên chỉ cần mà mình gieo trong đầu mình những hạt nhân đó, những hạt giống đó, thì cuối cùng rồi sau khi mà mình chết thì mình linh hồn của mình đi theo cái hạt giống màu xanh đó. Chiếc xe nó đưa mình đi, chiếc xe màu xanh đẹp lắm, nó đưa mình đi tới bên kia, cái tự nhiên mình giấy ò ò ò, tức là thành con gà rồi. Phải không? Mình làm thân người không chịu mà mình đi làm thân súc sinh rồi, phải không? Rồi làm con gà biết bao giờ nghe pháp được quý Phật tử, phải không? Đó, bây giờ đó ở trong mà đạo tràng của mình cao tay lắm, là trên dưới có 100 người thôi, nhưng mà chúng sinh vô lượng vô biên, biết bao nhiêu kiến, biết bao nhiêu thằng lằn, biết bao nhiêu chúng sinh bay vất vơ vất vưởng ở đây. Nó về đây nó tiếc nuối vô cùng, cái đạo tràng này năm xưa của vô lượng kiếp, những chúng sinh đó đã từng ngồi ở đây tu, nhưng mà chỉ vì một phút nông nổi đánh mất cái chất người trong lòng mình, để rồi mãi mãi đọa lạc trầm luân, muốn lấy lại thân người không bao giờ tìm lại được. Phải không? Bây giờ mình được thân người như vậy nè, Đức Phật nó sợ mình đánh mất, cho nên nó tặng cho mình cái chất liệu yêu thương để mình giữ gìn thân người của mình. Có một cái vốn liếng yêu thương như vậy đó mà mình phung phí lắm. Mỗi lần mình giận người ta là mình đã phung phí vốn liếng yêu thương rồi. Mỗi lần mình giận người ta là phung phí, mỗi lần mình xỉ vả, mình mắng chửi người ta, hay nói chung, mỗi lần mà mình làm cho người khác khóc, tức là chúng ta đã phung phí cái chất liệu yêu thương của mình. Cái chất liệu đó chính là động lực để gìn giữ kiếp người của mình. Mà tất cả chúng quên, uổng dữ lắm luôn đó, thầy thấy quý Phật tử phung phí nhiều lắm. Kiếp người của chúng ta phung phí cái chất liệu đó nhiều lắm. Bây giờ ngồi ở đây còn mang cái hình tướng người nè. Nhưng mà quý Phật tử ơi, coi chừng xác là người, linh hồn của mình mất tiêu rồi. Hiểu không? Bây giờ cái chất người, cái hồn của người nó mất hết rồi. Mình đánh đổi hết rồi. Mình phung phí hết rồi. Bây giờ cái xác của mình di chuyển trong cuộc đời này, nó chỉ là cái xác thôi mà mất đi cái hồn của một con người rồi. Phải không? Mình cố gắng gìn giữ, nếu không đó một ngày nào đó mình mất thân người rồi đó, mình lang thang vất vơ vất vưởng là tội lắm quý Phật tử ơi. Ở trong đạo tràng của chúng ta nè, người nào chưa quy y thì quy y đi. Có nhiều người nói, thầy ơi con không dám quy y đâu, con còn buôn bán, con còn là giáp mặt với cuộc đời, con còn cái miệng của con không có thanh tịnh, con hay mắng hay chửi hay la hay lối, con còn tân, con còn thiếu này kia đủ điều hết, cho nên con không dám quy y. Còn có nhiều người nói, thầy ơi con còn đi làm, bạn bè giao tế, con còn rượu chè uống bia này kia nọ, cho nên con không dám quy y. Nhưng mà quy y có nghĩa là gì quý Phật tử biết không? Là nhập hộ khẩu với Phật đó. Cho nên người nào quy y rồi, tức là chúng ta đã nhập hộ khẩu của Phật. Để mai mốt đây cái thân xác của mình chết gửi gắm ở cõi ta bà, còn linh hồn của mình đi ra ngoài thế giới bên kia đó, mình không có cái hộ khẩu ở nơi đâu hết đó. Thì cái thằng màu xanh nó lợi, nó kiểm tra, nó thấy mình xách cái túi màu xanh là nó dẫn đi liền. Phải không? Còn cái thằng mặc áo màu đỏ, nó thấy mình toàn là hột đỏ không, nó dẫn mình lên chiếc xe đỏ là về thế giới của ngạ quỷ liền. Còn cái thằng màu đen với lại nó coi võ mình học đen không, giận nha. Cái bà này hồi đó ở đạo tràng chùa Thiền Tôn, bà giận người ta, bà giận dai lắm, bà không chịu tha thứ mà. Cho nên bây giờ dẫn bà về thế giới của địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là trói buộc thôi. Chính chúng ta gieo cái nhân trói buộc tại cái kiếp sống làm người của mình rồi. Cho nên bây giờ chết rồi, linh hồn của mình đi theo cái hạt giống đó để đi về thế giới của địa ngục. Thấy không? Cho nên chúng ta quy y, tức là quý Phật tử đã nhập hộ khẩu cho Phật đó. Nếu mai mốt linh hồn của mình có về thế giới bên kia thì mình cũng có cái chỗ mình nương tựa cái linh hồn mình. Chứ nếu có, đừng có đợi tới mà khi nào mà con sửa đổi được, con tu được rồi con mới quy y. Coi chừng nó trễ dữ lắm, đúng không? Nó thành ra rồi nên quy y cho sớm đi. Còn cái chuyện mình tu thì mình sửa từ từ, không có ai bắt buộc mình tu tức là sửa liền đâu. Thế ông quy y xong rồi đó thì về nhà, rồi mình coi cái nào mình sửa được trước thì mình cứ sửa lần lần thôi, phải không? Chứ mình nói mình không quy y mình cũng không thèm sửa luôn thì sao? Cho nên cứ quy y đi, để rồi mình có một cái tên trên nước của Phật, có một cái hộ khẩu trên đất nước của Phật, để rồi mình tự mình sửa lần lần. Chứ mình cứ đổ thừa cho cuộc đời, đổ thừa cho hoàn cảnh cuộc sống rồi mình không quy y thì một ngày nào đó con quỷ vô thường nó đến nó tiêu mình rồi đó. Cái thể xác thì gửi lại cõi tao bà, còn linh hồn của mình đó thì nó dẫn đi hết. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lúc bấy giờ đó hận sầu thiên cổ luôn chứ không phải chơi đâu. Cho nên quý Phật tử chúng ta đó, thời gian mà mình đó, ở lại cõi tao bà này đó, nó gần hết rồi. Cái chốn này là cái nơi chúng ta tạm trú tạm vắng thôi. Cái giấy phép tạm trú tạm vắng của tất cả chúng ta nó sắp sửa hết hạn rồi. Ai mà tóc bạc là hết hạn gần tới rồi đó, đúng không? Tóc ai bạc rồi đó là bây giờ nó muốn báo cho mình biết là cái giấy phép của chú, giấy phép của cô, giấy phép của cụ sắp sửa hết hạn ở cõi tao bà rồi. Rồi một ngày nào đó mình đang nằm ngủ đó, cái con quỷ vô thường nó đến nó báo cho mình biết rằng là bà hai ơi, bà hết hạn tạm trú rồi. Thì sáng hôm sau là tự nhiên người ta đến, người ta đi điếu mình chứ sao giờ, phải không? Cho nên chỗ này là cái chỗ tạm trú tạm vắng thôi. Giấy phép của mình đó, nó hết hạn lúc nào mình đâu có biết đâu. Chỉ có những người tu chân chính mới biết ngày hết hạn của mình thôi. Những người niệm Phật mà Phật đã ấn chứng rồi thì mới biết cái ngày hết hạn của mình. Cho cháu ngoại hay ba bữa nữa ngoại đi nha con, bảo đảm là bà đó biết ngày tạm trú tạm vắng của mình nó hết hạn. Còn bây giờ ngồi trong đây thầy hỏi thử quý Phật tử có ai mà biết được chừng nào mình hết hạn không? Đâu có ai biết đâu. Bỏ cái giấy trong túi, giấy tạm trú tạm vắng mà hỏi biết đến bao giờ hết hạn ở cõi ta bà, không ai trả lời được hết. Phải không? Ở đây mình tu để mình biết rằng là mình tạm trú ở đây bao nhiêu. Để rồi mình biết cái ngày hết hạn để mình chuẩn bị tinh thần mình đi về. Phải không? Nếu mà mình không biết ngày mình đi thì đương nhiên mình sẽ không bao giờ biết cái người nào đón mình hết. Còn khi mình niệm Phật xong rồi đó, tâm thanh tịnh, con mắt của mình cũng niệm Phật. Con mắt của mình là con mắt của yêu thương. Phật là yêu thương, niệm Phật là niệm yêu thương. Cho nên khi mình niệm Phật rồi, trái tim của mình phải là trái tim của Phật, là trái tim yêu thương. Và con mắt của mình là mắt Phật, là con mắt của yêu thương. Con mắt của mình nhìn tất cả mọi người đều yêu thương, nhìn mọi người đều là Phật cả. Phải không? Còn con mắt mình mà nhìn thấy ghét người ta, thấy người ta giống ma, giống quỷ là con mắt của mình là mắt ma, mắt quỷ đó. Phải không? Cho nên cái miệng của mình là miệng Phật thì nói lời của Phật. Thân thể của mình là Phật thì mình làm Phật sự, mà thân thể của mình là ma thì chỉ làm ma sự mà thôi. Cho nên quý Phật tử nhớ rằng mình làm sao mình niệm Phật bằng cái chất liệu yêu thương, bởi Phật là yêu thương. Thì mình niệm như thế đó thì mình mới có thể rằng là mình nhớ Phật, rồi mình mới được Phật gặp mình. Thế giới yêu thương nó nằm ở trên đây nè. Phải không? Tần số yêu thương nó nằm trên đây nè. Điện thoại di động của Phật nằm ở trên đây nè. Mình dùng cái điện thoại tâm linh của mình liên lạc với Phật đi chứ. Phải không? Liên lạc với trần gian hoài. Nãy giờ ngồi nghe Pháp mà để cái điện thoại trần gian nó reo liên tục, liên lạc với trần gian chi hoài vậy, phải không? Cái điện thoại trần gian mà mỗi lần nó reo nó rung ở trong túi của mình đó, tức là nó xiết mình lại một chút, nó làm khổ mình một chút thôi. Ngồi nghe Pháp, ngồi trong đây muốn dùng cái tâm linh của mình để liên lạc với Phật. Mình ngồi trong đạo tràng này mình muốn liên lạc với Phật, mà mình để cái liên lạc trần tục trong túi mình hoài thì quý Phật tử có gặp Phật được không? Không bao giờ gặp được hết đó. Hồi nãy đó thầy nói là Phật tử nào mà hồi nãy để cho cái điện thoại trần tục nó reo đó, bản thân của mình rơi từ thế giới Phật xuống đây rồi mà làm cho nguyên đạo tràng chùa Thiền Tôn rơi xuống hết luôn. Đạo tràng chùa Thiền Tôn còn một điều dở nữa, người ta reo thì kệ người ta, mình ngồi ở đây mình cũng nhảy theo người ta nữa. Tâm của mình bị mạt pháp rồi, nó không có mạnh mẽ, nó không có vững vàng, phải không? Cái tâm vững vàng là bây giờ thế giới xung quanh của mình nó có như thế nào đi nữa, tâm của mình vẫn như thế. Đằng này cái điện thoại nó mới có reo thôi là tâm của mình đã reo theo rồi, nhúc nhích theo rồi, phải không? Người ta chỉ rung nhẹ nhẹ trong túi thôi, toàn thân của mình rung lên trong đạo tràng, vậy thì rơi từ thế giới Phật xuống đây rồi. Đó, thầy nói là mình dành thời gian của mình cho Phật có bao nhiêu đây thôi, từ hồi mà nãy 2 giờ tới giờ thôi mà mình dành cho Phật cũng không trọn vẹn nữa quý Phật tử. Có trọn đâu. Từ hồi nãy giờ đó là quý Phật tử chưa dành một thời gian trọn vẹn cho Phật. Ba hồi cho Phật, ba hồi cho chúng sinh, rồi ba hồi cho tham, ba hồi cho sân, ba hồi cho si, mình chia đều quá. Không đầy 60 phút mà chia 6 nơi rồi thì nơi có 10 phút thôi. Phải không? Thành ra rồi làm sao đây, thời gian cúng dường cho Phật mình không có được trọn vẹn gì cả. Ngồi ở đây đó, nãy giờ thầy nói thí dụ đang ngồi đi, tâm đang thanh tịnh thì cúng dường cho Phật, cái điện thoại di động reo là tâm của mình cúng dường cho cái di động rồi. Rồi một hồi cái bắt đầu gió hiu thổi, mình buồn ngủ là tâm của mình cúng dường cho mình rồi. Thấy không? Chỉ cần buồn ngủ thôi là mình đã cúng dường rồi. Thấy không? Tâm của mình sở dĩ mà buồn ngủ là lý do gì sao vậy? Cái chất yêu thương của mình phung phí quá nhiều, cho nên giống như chiếc xe mà nó thiếu nhớt vậy đó. Phải không? Mình châm nhớt vào trong chiếc xe, nhờ cái nhớt đó mà máy của mình nó liên tục. Còn bây giờ mình phung phí cái nhớt của mình nó chảy ra ngoài hết rồi, cái máy của mình mau nóng và máy của mình mau hư. Chạy một hồi là đứng sững lại luôn, nó lên khối luôn chứ không chơi đâu. Thành ra thầy thấy ngồi có chút xíu thôi, khoảng 60 phút mà quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thiền Tôn lên khối hết rồi. Phải không? Nó thiếu chất liệu yêu thương, mình phung phí nhiều quá cho nên sức khỏe của mình nó cạn kiệt hết rồi. Hồi xưa đó mà ngồi lâu được, vì sao vậy? Vì cái sức của mình, niềm tin của mình, công đức của mình nó còn dày cho nên mình còn ngồi mạnh được. Còn bây giờ mình phung phí cho cuộc đời quá nhiều rồi, tại vì sao vậy? Vì mình nuôi con, nuôi cháu của mình thôi. Phải không? Kinh Du Lan nói đó, làm cha làm mẹ đó tới bây giờ thì mới hiểu ra nè, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, cho nên phung phí cái chất liệu yêu thương này đánh đổi hết để gì? Nuôi con. Cho nên làm tất cả những điều tội lỗi đổi hết luôn, Phật cho tâu bao nhiêu công đức cũng không cần thiết, đổi để đem về nuôi con thôi. Cho nên chính cái điều đó mà thân thể của mình tới bây giờ nó mới tàn tạ vậy nè, phải không? Cho nên có nhiều bà hồi còn trẻ đó, nuôi con của mình phung phí hết tất cả công đức của Phật cho nên đó lặn lội nắng mưa, săn quần tới đầu gối, đi xuống mương bèo cắt rau muống đội lên đầu đi bán lấy tiền về nuôi con, cho nên thân thể bây giờ nó ngồi mau mỏi thôi chứ không có gì hết, phải không? Còn nhiều ông cũng vậy nữa, đạp chiếc xích lô quằn quại thuốc suốt năm suốt tháng, mưa cũng đạp, nắng cũng đạp luôn. Trời nắng thì máng thêm cái bao ni lông ở trên cổ, còn trời mưa đó thì nhiều khi đó, mặc cái quần sọt gì đó, mang đôi dép lào mỏng lét rồi đạp, giọt mồ hôi nó lăn tròn 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 theo cái bánh xe xích lô, tròn tròn theo đường trưa dài nắng gắt vậy đó, đem cái lưng của mình bán cho trời, cho nắng để rồi đổi lại một chén cơm đem về nuôi con của mình. Cho nên cuối cùng rồi bây giờ ngồi mau mỏi. Cho nên đó là mình đã đánh đổi hết cái công đức của mình cho cuộc đời vì con của mình. Còn có nhiều người đánh đổi công đức của mình, nó là không phải vì con vì cái, cũng không phải vì cha vì mẹ, phải không? Cha mẹ mình đánh đổi tất cả công đức để nuôi mình lớn rồi, cái nó đem đánh đổi công đức của nó nuôi ai biết không? Một cái chai rượu thôi, nó nuôi một cái lon bia bình thường, rồi nó nuôi 52 lá. Như thế tức là nó bài bạc, nó rượu chè, nó hút sách, nó nuôi tất cả những thứ đó để nó phung phí công đức, mà công đức đó chính cha mẹ đã tặng cho nó. Cái Phật tử thấy chúng ta phung phí vô lượng vô biên thì biển sầu làm sao nở qua, vì biển lòng của nó bao giờ nở rộng được đâu, phải không? Cho nên nếu mà cuộc đời này đó, tất cả các người con thế hệ trẻ của chúng ta mà hiểu được một chút ân tình nào đó, cái biển lòng mình mở rộng ra để mình hiểu rằng cái thân thể của mình, trí tuệ của mình và tất cả sự sung sướng của mình có được bây giờ, ai đã cho mình, ai đã đánh đổi để cho mình, tức là cha và mẹ đánh đổi cho mình, cho mình để bây giờ mình được cái công đức này. Cha mẹ mình ngồi nghe pháp mệt mỏi hay nhức chân, hay đau lưng, hay buồn ngủ là vì mình thôi. Vậy mà có những người đó sung sướng vô cùng, cha mẹ đi chùa còn nó nhẫn nhơ ở nhà, nó tiếp tục nó phung phí công đức của cha mẹ đã để dành cho nó. Uổng không? Tất cả những thứ đó quý Phật tử đã vô tình đánh rơi nhiều, vô cùng, vô lượng, vô biên luôn, chứ không phải chơi đâu. Bởi ông mặc dù cha mẹ của mình đã làm những điều tội lỗi, có thể rằng là đi ăn cắp đồ của người ta về nuôi mình, tội lỗi lắm đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, đối với mình vẫn là một ông Phật thiêng liêng. Phải không? Đâu có ông Phật nào mà như vậy đâu. Để rồi tất cả chúng ta mang thân hình như thế này, đẹp vô cùng đẹp, tóc dài, ngang vai, ngang thắt lưng luôn, mướt mượt mà, ống ả luôn. Thế rồi chúng ta đâu có nhớ hai ông Phật đó. Phải không? Rồi bây giờ tuổi trẻ của mình đó cứ lao đầu vào trong tất cả những cái thú vui tạm bợ, là những cái chất độc của cuộc đời. Thế mà rồi đem cái công đức của cha mẹ, đem mồ hôi và nước mắt của cha mẹ, đem nhựa sống của cha mẹ tặng cho mình đó, rồi mình đem đi tặng cho ma. Phải không? Cha của mình đạp xích lô mòn mỏi, mẹ của mình gánh hàng đi bán mòn mỏi, ví dụ vậy. Tặng cho mình cái thân xác, cái hình hài nguyên vẹn này, tặng mái tóc tuyệt vời này, tặng thân hình một đứa con trai kiêu hãnh, chứ không. Thế rồi cái sức khỏe một thằng con trai kiêu hãnh, một cái vẻ đẹp của một thiếu nữ kiêu kỳ. Thế rồi mình đem mình đi bán cho ma giới hết à. Con gái mà tối chiều chiều mà tắm rửa xong chạy chuốt lên chiếc xe Honda, người ta lợi người ta đón chở đi chơi, là bán linh hồn cho quỷ rồi. Phung phí công đức của hai ông Phật rồi. Còn thanh niên mà chiều 7 giờ tắm rửa xong lấy chiếc xe chạy đi, rồi bắt đầu vô quán cà phê tập bè tập bạn, ngồi uống cà phê nhậu nhẹt say sưa, là bán linh hồn cho quỷ. Tất cả chúng ta phung phí công đức của cha mẹ mình. Có ai nói rằng là, hoặc là có ai hỏi quý Phật tử, ông Phật nào là ông Phật đầu tiên? Quý Phật tử có mạnh dạn trả lời, thưa quý vị, cha mẹ là vị Phật đầu tiên của thế gian này. Phải không? Đó là những vị Phật đó, chứ không phải chơi đâu. Thành ra rồi chúng ta là người con của Phật, và chúng ta phung phí tất cả những cái mà công đức lành của Phật. Chúng ta quỷ hoại nhiều lắm đó. Ông Phật ở trên đây nè, Phật Thích Ca Mâu Ni cho mình công đức lành, mình quỷ hoại rồi. Ông Phật này đã từng sanh ra mình, tặng cho mình cái thân thể này, tặng cho mình cái công đức lành này, mà cuối cùng rồi mình cũng vẫn phung phí. Mình phung phí hoài thôi, phải không? Cho nên Thầy muốn nói với quý Phật tử đó, cái cuộc sống của chúng ta, xung quanh của chúng ta là những bài pháp muôn đời. Thân thể của chúng ta cũng là một bài pháp muôn đời. Bây giờ mình ngồi ở đây, chúng sinh nghe mình, chúng sinh đang nghe mình thuyết pháp đó, mà lòng của mình dạt vào một niềm thương là chúng sinh xung quanh mình thừa hưởng công đức lành, còn mình sân lên, tức là vô tình mình lại ban lửa đến cho chúng sinh đó. Phải không? Bây giờ cái người nào mà tâm hồn thanh thản, tâm hồn nhẹ nhàng, tâm hồn dễ tha thứ đó, chân qua cho Phật lâu tàn lắm. Còn người nào mà gích gắm, người nào khó chịu, cái người nào mà hay giặt mắt, cái người nào mà hay sân đó, chân một bình bông mau tàn dữ lắm luôn. Tại vì mình chân bông mình mang lửa vô trong đó, xong mà qua nào mà chịu nổi. Phải không? Bây giờ thử đi, mỗi ngày cứ cho hai cô lên chân bông kiểm tra biết cô nào lửa, cô nào nước liền. Đúng không? Mình là một bài thuyết pháp của vô lượng chúng sinh, mà vô lượng chúng sinh cũng là một bài thuyết pháp của mình đó, thưa quý Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao? Mình nhìn một chiếc lá rơi cũng là lời của Phật dạy, mình nhìn một đóa hoa này cũng là hóa thân của một vị Bồ Tát ngày xưa. Mình ngồi mình ăn cơm mà mình đâu có nhớ đó chính là hóa thân của Phật. Phải không? Có một lần Đức Thích Ca Mâu Ni nói với Tôn giả A Nan, thời Phật Quan Âm Vương có một vị tỳ kheo quỳ xuống và nói rằng, vô lượng chúng sanh trong đời sau nghiệp nặng tội dày lắm bạch Đức Thế Tôn, cho nên đó họ tu họ mau mệt mỏi lắm, cho nên bạch Đức Thế Tôn, con nguyện vô lượng kiếp về sau con làm thân của hạt lúa, để vô lượng chúng sanh lấy cái thân của con ăn vào trong người để mà có đầy đủ sức khỏe mà tiếp tục tu để về để thành đạo chánh đẳng chánh giác. Đức Phật Thích Ca hỏi A Nan, này A Nan, con có biết vị tỳ kheo đó là ai không? Thì Tôn giả A Nan mới hỏi Phật, xin Đức Thế Tôn hãy nói cho con và vô lượng chúng sinh ở muôn đời sau nghe đi. thì Đức Phật nói vị tỳ kheo đó chính là ta đó, chính là Như Lai đó, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, không phải đợi khi mà chúng ta vào trong chùa ăn cơm. Chúng ta ăn cơm từ khi chúng ta mà dứt sữa của mẹ hiền kìa. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy chén cơm rồi. Chúng ta đã ăn thân của Phật ở trong đó rồi đó. Nhưng mà toàn thể của quý Phật tử là mình nhai thân của Phật. Mình nhai không biết mấy chục năm trời thân của Phật trong người của mình rồi, mà mình có làm theo lời của Phật được miếng nào không? Cho nên đó, mình mỗi lần ăn cơm mình đưa lên mình cúng dường vậy nè, tức là trân trọng cái thân của Phật đó quý Phật tử. Mình ăn mà mình không trân trọng thân của Phật, nhai hoài mà nhiều khi chê nữa, thấy không? Chùa mua gạo đâu ăn mùi hôi móc quá. Mình chê thân của Phật, phải không? Mình chê đủ thứ hết đó. Chị ơi, chị mua gạo đằng kia kìa, gạo đó nó mắc tiền một chút mà thơm mà dẻo lắm, phải không? Mình ăn cơm mà mình có khen có chê, tức là mình ăn cơm mà tai tả che đại hữu hầu bóc ăn đó quý Phật tử. Ăn cơm làm sao tâm của mình thanh tịnh, tâm của mình yêu thương, tâm của mình luôn luôn nhớ Phật là chén cơm của mình ở cõi nước chúng hương. Còn mình ăn cơm mà mình còn chê bữa này ngon, bữa kia dở, tức là tai tả che đậy hữu hầu bóc ăn chén cơm Phật lửa, chén cơm của thanh đề đó quý Phật tử. Thì mình là người con của Phật, mình thích ăn cơm của nước chúng hương hay là mình thích ăn cơm của bà thanh đề đây? Phật tử nào thích ăn cơm của bà thanh đề? Đâu có ai thích, phải không? Đâu có Phật tử nào thích ăn cơm của bà thanh đề đâu. Mình đâu có thích ăn cơm mà chén cơm quá lửa đâu. Nhưng mà mỗi lần lên mâm cơm, tâm của mình không thanh tịnh, tự khắc chén cơm quá lửa liền. Mình ăn mà mình còn khen bữa nay ngon, tức là ngày hôm qua dở. Mà bữa nay mình nói bữa nay ngon, tức là hồi trước dở. Còn khen còn chê, tức là chén cơm quá lửa liền. Ai chiên tàu hũ muối xả mà mặn chát vậy, là chén cơm quá lửa liền. Ăn để mà sống, không phải sống để chạy theo miếng ăn. Tất cả chúng ta là con của Phật, hãy sống như thế để cho cái biển lòng của chúng ta mở rộng, để cái biển sầu trong tâm của chúng ta nó nở qua. Con đường tu của mình đó, Thầy nói, có nhiều người cứ chọn niệm Phật trì chú tụng kinh cho thiệt là nhiều, tụng kinh cho thiệt là bự, tụng kinh cho thiệt là cao. Nhưng mà cái chuyện trước mắt của mình, cái chuyện mà để cho tâm của mình được mở cửa đó mà mình không lo. Mình muốn cái gì, muốn ánh sáng của Phật Pháp chiếu vào trong tâm hồn của mình. Thế mà mình cứ đóng cửa hoài thì làm sao ánh sáng nó chiếu vào trong tâm của mình. Con mắt của mình không thông cảm cho mọi người. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái cô đó ngồi, tự nhiên rồi cái bắt đầu cái điện thoại trong túi của cổ reo lên, con mắt của mình nhìn mà mình liếc nha. Tức là rõ ràng con mắt của mình không thông cảm cho người ta rồi. Thấy không? Con mắt không thông cảm, lời nói của mình không thông cảm, cử chỉ của mình không thông cảm. Tức là chúng ta đã làm cho qua lòng của mình đóng cửa. Tất cả mọi chuyện trên thế gian này, hãy mở cửa ra, hãy buông thõng đôi tay, hãy tha thứ, hãy thông cảm tất cả mọi người. Bồ Tát Quan Âm tay cầm tỉnh bình và tay cầm nhành dương. Phải không? Tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tỉnh bình để buông xả ngọt ngào. Ở đây quý Phật tử phải làm sao đi vào đời, bước vào đạo bằng cái tâm hồn yêu thương và buông bỏ. Hãy tha thứ cho mọi người đi, dám tha thứ mới thật sự yêu thương. Và dám yêu thương mới là một con người dễ tha thứ. Cho nên Thầy mong rằng đạo tràng và thiền tôn hai này, đạo tràng của chúng ta phải làm sao cho biển lòng luôn mở rộng, để biển sầu được nở qua, không phải ngày hôm nay và mãi mãi, cho tất cả những khóa tu về sau. Đạo tràng của chúng ta là đạo tràng nở qua yêu thương. Đạo tràng của mình là đạo tràng phát trên mình trang phục yêu thương. Đạo tràng của mình là đạo tràng của những sứ giả yêu thương. Đạo tràng của mình phải làm sao đem yêu thương này trang trải giữa đời thường, để mà cuộc đời này nương tựa vào cái đóa hoa yêu thương của lòng mình, để rồi mình chính mình là những đóa hoa yêu thương, để mà đạo tràng của chúng ta, đạo tràng tại Thiền Tôn Hai này là đạo tràng của yêu thương. Có như vậy thì tất cả chúng ta mới bắt gặp nhau trong tần số yêu thương, mỗi một con người kết nối lại với nhau. Chúng ta sống rời rạc không có tốt đâu, phải không? Mình rời rạc hoài, tức là chúng ta cứ phân hủy nhau hoài. Quý Phật tử thấy cái lá trên cành có chiếc lá nào nó đủ chiếc lá kia không? Chiếc lá này nó đủ chiếc lá kia ra, hay là chiếc lá này nó chê chiếc lá kia không? Trong một cây nó đã không chia rồi, trong hai cây nó lại càng không chia nữa. cái lá bàn thiệt là to, nó không bao giờ chi chê cái lá me nhỏ đâu, đúng không? Cho nên chúng ta sống mà chúng ta thua từng chiếc lá nữa. Mình thua cái tâm của từng chiếc lá.